Dòng chảy sự kiện.
Dòng chảy sự kiện.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua lan truyền trên cộng đồng mạng những clip thầy giáo cô giáo mắng sinh viên học sinh và ngược lại cũng chứng kiến những lời cãi lại thầy cô của các em học sinh sinh viên. Tuy chỉ là những hành vi cá biệt nhưng những sự việc xảy ra những ngày qua đã khiến cho chúng ta phải giật mình nhìn lại để có điều chỉnh phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh bắt buộc phải học online.
Cùng nhìn lại để cắt nghĩa do đâu mà các thầy giáo cô giáo và các em học sinh sinh viên lại có những lời nói phản cảm trong chính những giờ tầm sư học đạo như vậy. Phải chăng cách thay đổi phương thức dạy và học cũng đang khiến cho cả thầy và trò chưa thích ứng? Vậy làm thế nào để tạo bầu không khí hứng khởi cho học sinh sinh viên trong các buổi dạy và học online? Dòng chảy sự kiện hôm nay, chúng tôi cùng bàn luận về câu chuyện này với sự tham gia của khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Tâm lý học Phạm Mạnh Hà, Khoa Quản lý Giáo dục, Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội và Tiến sĩ Vũ Thị Tuyết Lan, Trưởng Bộ môn Công nghệ Thông tin, Khoa Giáo dục Đại cương, Đại học Lao động Xã hội. Xin mời biên tập viên Lê Tuyết trao đổi các vị khách mời.
Vâng ạ, xin cảm ơn biên tập viên Văn Hiếu. Và trước hết thì xin cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ. Vâng ạ, chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà.
Vâng, xin chào biên tập viên Lê Tuyết, xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Vâng ạ, và chào Tiến sĩ Vũ Thị Tuyết Lan ạ.
Xin chào các biên tập viên, xin chào quý vị khán giả.
Vâng ạ, thưa quý vị, dạy học online đó là một cụm từ mà gần đây thì ngành giáo dục cũng như là nhiều lĩnh vực khác cũng đã phải thích ứng khi mà dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, quan điểm của ông như thế nào về sự thay đổi này trong công việc giảng dạy ạ?
Vâng, chúng ta vẫn nói đó là một cái cụm từ chúng ta nhắc rất nhiều trong thời gian vừa qua, đó là chuyển đổi số. Và chuyển đổi số trong giáo dục nó cũng là một trong những cái thách thức, nó cũng là một cái mục tiêu của giáo dục chúng ta trong cái thời gian này. Và cái việc mà dạy online có lẽ là cái cách đầu tiên, đó là cái hình thức đầu tiên chúng ta thực hiện cái chuyển đổi số này. Và cũng do dịch bệnh mà cái quá trình chuyển đổi số đó nó diễn ra một cách rất là nhanh chóng. Và chính cái nhanh chóng như vậy thì nó tạo ra những cái vấn đề cho cả thầy cả trò khi thực hiện cái việc dạy học thông qua cái hình thức online.
Vâng, thế còn với Tiến sĩ Vũ Thị Tuyết Lan ạ, thì với các em sinh viên của trường thì có sự thích ứng với sự chuyển đổi về cách thức dạy và học này như thế nào ạ?
Dạ vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, thì về đại dịch COVID xảy ra, mặc dù là cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng mà nhà trường vẫn luôn duy trì cái hiệu quả công tác dạy và học dựa trên cái nền tảng giảng dạy, ví dụ như là Microsoft Teams này, Zoom này, hay là Google Meet này. Thì nhà trường hoàn toàn chủ động trong việc chuyển đổi hình thức dạy và học từ trực tiếp sang trực tuyến. Ngay từ khi dịch bắt đầu bùng phát đến thời điểm hiện tại thì toàn thể giảng viên và sinh viên đều đã thích nghi được với việc học tập và thi cử trực tuyến. Các em sinh viên thì cũng có nhiều chia sẻ. Tựu chung lại thì các em thấy việc học trực tuyến trong mùa dịch là phương án tối ưu nhất. Nó giảm thiểu khả năng lây lan của dịch bệnh. Các em cũng nói là các em cũng giúp cho các em hoàn thành chương trình học đúng hạn, kích thích khả năng tự học và tự rèn luyện của bản thân mình. Ngoài ra thì các em có một cái ưu điểm, đó là các em không phải đi lại nhiều. Mỗi khi đến tiết học thì các em cũng chỉ cần chuẩn bị cho mình một góc yên tĩnh, kiểm tra lại webcam, mic hay là wifi là có thể học được rồi.
Vâng, có thể nói là dù muốn hay không muốn thì cả thầy và trò đều phải chuyển đổi cách thức học để phù hợp với thực tiễn. Đấy cũng là cái nhiệm vụ trong cái việc mà thực hiện chuyển đổi số hiện nay. Và tuy nhiên thì điều đáng nói là những ngày gần đây thì đã có một vài vụ việc như giáo viên dùng lời lẽ thiếu chuẩn mực trong môi trường sư phạm để nói với học sinh sinh viên. Và ngược lại thì cũng có những học sinh sinh viên đã có những cái cử chỉ và ngôn ngữ không phù hợp với các thầy giáo và cô giáo. Ngay bây giờ thì mời hai vị khách mời và quý vị nghe phản ánh sau của phóng viên Thu Thảo.
Nói hoài cho nó dạ rồi cũng không làm. Một việc đơn giản nhất, các cái số đánh nó phải nằm trong một hình chữ nhật chứ ngoài, tại sao không làm? Tại sao?
Dạ để em chỉnh lại.
Tại sao không làm?
Dạ để em chỉnh lại này.
Tại sao không làm?
Đoạn hội thoại giữa giảng viên và sinh viên trong một lớp học online khiến không ít người sốc khi giảng viên mắng sinh viên với những lời lẽ nặng nề. Ngay sau khi được đưa lên mạng xã hội, câu chuyện này trở thành đề tài bàn tán xôn xao. đa số sinh viên đều cảm thấy khó chấp nhận với cách mà giảng viên này thể hiện trong lớp học trực tuyến. Cho dù có một số ý kiến cho rằng là có thể giảng viên đang bị áp lực chuyện gì đó nên là ảnh hưởng tới tâm lý. Lê Hồng Duyên, sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội cho biết.
Em có xem cái clip ở trên mạng ấy, thì nếu mà không được xem tận mắt thì cũng không nghĩ là một người thầy lại có thể nói sinh viên của mình như thế đâu. Sẽ lại có những cái từ ngữ nó cảm giác rất là đáng sợ ấy, rất là sốc.
Trong khi đó, tại một lớp học online khác, câu chuyện lại hoàn toàn ngược lại. Trong đoạn clip dài 4 phút, một nam sinh đã có lời lẽ thái độ không hay với giảng viên, thậm chí là văng tục chửi bậy, thách giảng viên lên phòng đào tạo solo khi được h�ỏi lý do không thuộc bài.
Thầy có học được Harvard không? Thầy có làm được cái gì không?
Em vừa nói xong thì thầy nói. Em vừa nói đi.
Lên phòng đào tạo luôn, solo luôn.
Thái độ của nam sinh đã khiến nhiều người bức xúc và tức giận. Nguyễn Thu Huyền, giáo viên một trường tiểu học ở Hà Nội, nêu ý kiến.
Mình đã xem clip này. Quả thực là thái độ ngôn ngữ hành vi của bạn sinh viên này không thể chấp nhận được. Nói với bạn bè còn không được, trong khi đây lại là thầy giáo của mình.
Vâng ạ. Tôi cũng xin được nhắc lại rằng đây là những trường hợp cá biệt xảy ra nhưng cũng đã khiến cho cộng đồng mạng dậy sóng và đặt câu hỏi về môi trường giáo dục, đặc biệt là trong việc dạy và học online như hiện nay. Và dưới góc độ là chuyên gia tâm lý học, thưa giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hạ, ông có bình luận gì về hiện tượng này và trước hết là việc thầy giáo cô giáo đã không giữ được bình tĩnh trước các tình huống nảy sinh trong quá trình dạy và học online ạ?
Dạ vâng. Đúng là cũng rất là buồn khi mà chúng ta thấy rằng là ở đâu đó trong cái bối cảnh dịch bệnh và trong cái hoạt động giáo dục thì cũng đã xảy ra những cái câu chuyện, những cái tình huống thầy với trò có những xung đột với nhau. Vừa rồi thì bạn cũng vừa mới nói rằng là đây là những trường hợp cá biệt hay hiếm hoi, nhưng thực ra ấy, đây là hiện cá biệt hiếm hoi được tung lên mạng thôi, chứ còn trên thực tế qua cái quan sát của chúng tôi thì thấy rằng là đúng là trong cái thời gian vừa qua cái việc học của thầy, học của trò và việc dạy của thầy nó đang diễn ra rất nhiều những vấn đề, và trong đó chúng ta không thể không nói đến cái sự căng thẳng, cái sự mệt mỏi, những cái lo lắng mà của cả thầy với trò khi mà phải thực hiện cái nhiệm vụ học tập cũng như là giảng dạy ở trên lớp. Ở đây thì tôi không đổ lỗi cho cái việc đó là người thầy bị áp lực hay người thầy bị căng thẳng, nhưng chúng ta cũng hiểu một cái câu chuyện như này, người thầy giáo cũng như giống như là giống như các cá nhân bình thường khác thôi, trong cái việc mà thực hiện cái công việc của mình, đặc biệt là cái công việc mà dạy học online thì không phải là một cái công việc mà chúng ta làm quen và chúng ta sẵn sàng cái việc này một cách rất là tự nhiên, đúng không? Mà chúng ta gần như là chúng ta bị động, và vì thế cái việc có những cái hành vi sư phạm hay là cái việc kiểm soát cơn cảm xúc hay là những cái sự tức giận, những cái stress đôi khi chúng ta không kiểm soát được, và chính vì không kiểm soát đó cho nên một cái phút giây nào đó khi mà nó có những cái sự xung đột giữa người thầy và người trò thì nó làm cho người thầy không kiểm soát được cái cơn nóng giận của mình, không kiểm soát được cái sự cái sự ức chế của mình, và nó tạo ra những cái lời nói hay có những cái cách ứng xử nó không được chuẩn mực và không được sư phạm giống như chúng học trực tiếp lắm. Ở đây đang nói cái câu chuyện đó là những cái áp lực, cái căng thẳng tâm lý nó dẫn đến cái từ việc online nó dẫn đến cái câu chuyện như thế này.
Vâng, như Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hà vừa phân tích thì chúng ta có thể nhận diện được cái sự biểu hiện cảm xúc giữa cái việc mà giáo viên, giảng viên dạy trực tiếp và gián tiếp như thế nào ạ? Khi mà biểu hiện cái cảm xúc đối với lại các em học sinh, sinh viên ạ?
Vâng, ở đây chúng ta sẽ thấy như thế này, cái việc mà dạy online thì nó đều là cái việc bất ngờ thôi. Cho dù tôi có nói rằng là rồi chúng ta cũng sẽ phải chuyển đổi số trong giáo dục, nhưng mà cái việc mà chúng ta dạy online cũng hoàn toàn là cái hành vi, cái hoạt động mang tính bị động, và vì thế cái việc chuẩn bị giữa thầy với trò là nó chưa được cái sự chuẩn bị kỹ. Tôi nói từ cái câu chuyện liên quan đến tổ chức giờ học, tôi nói đến câu chuyện liên quan thiết kế bài tập, cũng như là những cái hoạt động giáo dục diễn ra trong cái giờ học ấy, dẫn đến là người thầy và người trò vẫn thực hiện theo cái hoạt động giống như học trực tiếp. Dẫn đến cái câu chuyện là nó xung đột. Đấy. Ví dụ học trực tiếp thì thầy rất là dễ dàng có thể chuyển hướng hay là tạo ra những cái không khí nó không căng thẳng nữa, bớt căng thẳng đi. Học trò thì cũng không bị lúng túng bởi cái công nghệ hay không bị lúng túng bởi những cái yếu tố nó thuộc về khách quan, ví dụ như đường mạng, ví dụ như là âm thanh bên ngoài, đúng không? Và vì thế thì cái chuyện mà học tập trực tiếp nó sẽ làm giảm đi những cái khó khăn hay là những cái áp lực tâm lý cho cả người thầy và cho cả người trò. Cho nên ở đây tôi đang nói cái câu chuyện học dạy trực tuyến ấy, thực sự nó đang là một cái bài toán rất là khó cho các nhà trường, cho các người thầy, làm thế nào để mà tổ chức được một cái giờ học cho nó tốt, cho nó hiệu quả.
Vâng, như vậy là cái việc dạy trực tuyến nó cũng bị chi phối cảm xúc rất nhiều bởi vì nhiều những yếu tố khác phát sinh mà chúng ta chưa lường được ạ. Vâng ạ, thế còn với tiến sĩ Vũ Thị Tuyết Lan ạ, trong quá trình giảng dạy online tại trường thì cô đã gặp được những tình huống phát sinh tương tự như chúng ta vừa nói ở trên chưa? Nhất là cái việc mà học sinh cự cãi lại các thầy giáo cô giáo ạ.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, trải qua 4 đợt dịch bùng phát COVID-19 ấy, thì chúng ta không thể phủ nhận được là cái việc học trực tuyến đang trở thành công cụ hữu ích trong giáo dục cũng như đào tạo. Bên cạnh cái chất lượng ấy, thì yếu tố văn hóa cũng được đặt ra trong mỗi giờ học trực tuyến. Cá nhân tôi ấy, thì chưa gặp cái tình huống sinh viên có những hành động hay là thái độ người ta gọi là chưa chuẩn mực trong giờ học. Nhưng thực tế, như đề cập ở trên ấy, thi thoảng ở đâu đó cũng vẫn có cá biệt một số ít các trường hợp sinh viên thể hiện cái tôi của mình chưa được chuẩn mực. Nhưng mà thực ra ngoài những cái con sâu bỏ đầu nồi canh đấy thì phải kể đến những cái rất đáng mừng. Dù là học trực tuyến nhưng mà sinh viên có ý thức học rất nghiêm túc, chất lượng vẫn đảm bảo, phổ điểm không giảm so với việc học tập trung là mấy.
Vâng ạ. Vâng, và bây giờ thì qua số điện thoại của chúng tôi ạ, chúng tôi cũng đã nhận được ý kiến của em Tuấn Minh tại Hà Nội về có chia sẻ như thế này.
Không chỉ là các thầy cô giáo mà các em học sinh sinh viên cũng nên giữ cho mình một cái quy tắc ứng xử chuẩn mực khi tham gia những cái tiết học online, thậm chí là những tiết học ở trên lớp hoặc trên giảng đường. Thứ nhất là chúng ta nên có cái thái độ tôn trọng và lắng nghe những cái lời của thầy cô giáo, giảng viên. Ngoài ra là cần tiếp thu những cái kiến thức đó một cách chủ động nhất. Có thể là sẽ khó khăn trong cái việc là học online, nhưng mà mình vẫn cần cố gắng hết sức có thể, từ những cái việc như là xưng hô hay là điểm danh, cho đến những việc là chúng ta phát huy hoặc là làm bài tập về nhà và nghe giảng. Và đặc biệt là trong cái lời ăn tiếng nói, trong cái xưng hô của chúng ta với cả thầy cô giáo thì luôn luôn phải giữ cái chuẩn mực đạo đức và thật sự là lễ phép.
Vâng ạ, đây là ý kiến của một em sinh viên đại học đã từng học online ạ. Thưa phó giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Hạ, ông có thể chia sẻ những cái ý kiến của em Minh ạ?
Dạ vâng, ở đây chúng ta thấy rằng là cái việc online nó là một cái hoạt động rất là mới đối với cả thầy, đối với cái trò. Có thể ban đầu ấy thì nó sẽ tạo ra cái sự hứng khởi, sinh viên cũng thích, bởi vì sao? Bởi vì là được ở nhà, có thể học ở bất kỳ nơi nào. Và vì thế cái việc mà không phải đến tập trung tại một nơi thì nó cũng làm cho người ta thoải mái hơn. Người thầy cũng thấy đấy, người thầy thấy rằng là việc dạy online thì nó cũng sướng hơn. Nhưng mà khi cái việc diễn ra nó trở thành chính thức thì cái việc dạy online nó lại dẫn đến cái câu chuyện đó là cả cái từ cái khâu hạ tầng cho đến những cái khâu tổ chức nó có những cái vấn đề của nó. Và vì vậy thì nó, và khi mà cái điều kiện vật chất cũng như là những cái yếu tố thuộc về yếu tố hạ tầng ấy, cũng như là nội dung chương trình không thay đổi, thì nó sẽ tạo ra những cái áp lực tâm lý tới cả thầy cả trò. Và vì thế ở đây chúng ta phải thấy một cái câu chuyện gì? Thầy và trò cần phải thay đổi. Cái đầu tiên đó là cái cách thức học tập, cách thức giảng dạy. Chúng ta không thể nào mà áp dụng một cách máy móc là cái hình thức giảng dạy trực tiếp vào cái giảng dạy online. Đấy. Và thầy cũng phải bớt đi những cái gọi là những cái kỳ vọng hay là những cái nguyên tắc đối với học trò. Đây không phải là chúng ta muốn để học trò làm gì làm, nhưng chúng ta phải chân đặt tôi lên một ví dụ như này. Rất nhiều giáo viên rất là khó chịu khi học sinh tự nhiên thoát khỏi lớp, sau lúc sau lại xin vào chẳng hạn. Bình thường, ví dụ như bình thường học bình thường thì chúng ta thấy rằng là không được phép, nhưng mà chúng ta lại không hiểu rằng là cái đường mạng ở nhà bạn thì có vấn đề gì không, hay là ví dụ như bạn nói té hay là xung quanh đang ồn ào, thì tất cả điều đó là cho người thầy ức chế. Thì tự nhiên lại đâm ra cái sự phản ứng tiên. Tôi mới nói rằng cái câu chuyện là gì, chúng ta phải biết cách kiểm soát cái sự tức giận, cũng phải thích ứng được cái việc tổ chức học tập một cách trực tuyến hay online, để làm sao mà chúng ta cũng cảm thấy nó thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn, và cũng không tạo ra được những cái sự khó chịu hay bực bội trong cái quá trình chúng ta lên lớp.
Vâng ạ, và qua những cái câu chuyện mà chúng ta vừa nói đến ở trên thì ông có đánh giá như nào về cái môi trường giáo dục mà trong cái bối cảnh hiện nay ạ?
Tất nhiên thì chúng ta cũng không thể nào mà dựa vào những cái clip hay là một vài những cái vụ việc mâu thuẫn xung đột giữa thầy với trò trong việc online để chúng ta có thể phản ánh rằng là giáo dục của chúng ta đang gặp vấn đề. Tôi đang chỉ nói rằng là chúng ta đang phải thích ứng với cái điều kiện học tập cũng như là cái cách thức tổ chức cái hoạt động sư phạm một cách hoàn toàn mới, và chúng ta đều phải học cả. Tuy nhiên ấy, thì ở đây tôi cũng nghĩ rằng là cả hai phía, người thầy và người trò, cũng cần phải luôn luôn thay đổi bản thân mình để làm sao mà chúng ta nhanh chóng thích ứng với cái điều kiện mới. Đồng thời chúng ta cũng phải có được một cái, luôn luôn có một cái trách nhiệm đối với công việc, đối với người giáo, đối với người thầy giáo thì phải trách nhiệm đối với học trò, học trò phải có cái trách nhiệm đối với người thầy giáo. Thì như vậy nó sẽ tạo ra được một cái sự tương thích trong cái hoạt động giáo dục như thế này. Thế còn hơn nữa thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà ở đâu đó có một vài cái sự ứng xử nó không chuẩn mực của người thầy giáo thì tôi nghĩ rằng là nó do nhiều những cái vấn đề liên quan đến những căng thẳng tâm lý hay là những điều kiện liên quan dịch bệnh là chính thôi. Thế còn có lẽ là chúng ta chưa đủ cái bằng chứng để nói rằng là giáo dục chúng ta đang có vấn đề.
Và thưa tiến sĩ Vũ Thị Tuyết Lan ạ, trong quá trình giảng dạy online thì sự tương tác rất là quan trọng và còn nhiều yếu tố khác nữa, nên là quá trình dạy và học online sẽ có rất nhiều cái khó khăn phát sinh như là phó giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hà cũng đã đưa ra. Vậy thì các thầy giáo, cô giáo cũng đang phải đối mặt với những cái tình huống phát sinh như thế nào so với cái việc mà dạy với học truyền thống trực tiếp thưa bà, với quan điểm cá nhân của bạn?
Dạ vâng, thực tế mà nói thì việc dạy trực tuyến vất vả hơn dạy tập trung trên lớp. Giảng viên thì phải chuẩn bị kỹ bài giảng, các tình huống phải thú vị và công phu hơn. Cái nữa là phải tương tác nhiều hơn với sinh viên. Cái việc đó thì lại đòi hỏi giảng viên phải có một cái phương pháp giảng dạy linh hoạt, sáng tạo, chịu khó quan sát và xử lý tình huống phát sinh một cách phù hợp. Và cái quan trọng là đôi khi cần phải có khoảng lặng trong giờ học để đánh giá được mức độ tương tác của giảng viên với lại sinh viên.
Vâng ạ. Và trước sự việc xảy ra tại trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thì lãnh đạo nhà trường cũng nhận thấy là cái trách nhiệm của mình, nên ban giám hiệu cũng đã có thư ngỏ và chia sẻ với toàn bộ giảng viên ngay sau đó. Và trong đó thì có đoạn viết là việc dạy học online dẫu còn quá mới với tất cả chúng ta, và bầu không khí trong lớp online là đóng vai trò rất quan trọng trong cái việc là tạo niềm hứng khởi học tập của sinh viên. Vậy thưa ông Nguyễn Mạnh Hà, theo ông thì làm thế nào để mà chúng ta có thể tạo được niềm hứng khởi cho các em học sinh trong quá trình mà học online?
Dạ vâng, nói là để tạo hứng khởi thì thực sự nó là một cái điều nó rất là khó, bởi vì nếu chúng ta vẫn áp dụng theo cái cách cũ, phương pháp sư phạm cũ, theo cái kiểu trực tiếp thì nó hứng khởi nó khó. Ở đây tôi đang muốn nói cái câu chuyện là người thầy cũng sẽ phải thay đổi về cái tác phong, cái phong cách giảng dạy. Bởi vì sao? Bởi vì là cái tác phong hay phong cách giảng dạy thì nó sẽ tạo ra được một cái không khí. Ví dụ như thầy cũng bớt đi những cái sự căng thẳng, hay là có nhiều cái hoạt động tổ chức ở trong lớp học, thay vì chỉ cái việc là thầy chỉ mỗi thuyết trả ở trên lớp thôi. Thì nó sẽ tạo ra được cái không khí chung thương hơn nữa là gì ạ, là cũng tăng cường cái sự trao đổi hay tăng cường cái quá trình mà giao tiếp giữa thầy với trò một cách nhẹ nhàng, thì tự nhiên là nó sẽ làm cho không khí của cái buổi học nó sẽ trở nên hiệu quả. Và tôi nghĩ rằng là ở đây chúng ta phải có một cái sự thay đổi rất là lớn, đó thì là học trực tuyến nó khác học với trực tiếp. Và trong học trực tuyến thì chúng ta sẽ phải bớt đi một rất là nhiều những cái quy định hay cái nguyên tắc. Nó làm cho chính bản thân cả người thầy người trò gặp khó khăn khi mà tiến hành cái quá trình giao tiếp của mình.
Vâng, và như vậy thì có lẽ là trong giáo án của các thầy cô giáo sẽ có thêm phần cái xử lý tình huống khi mà dạy online ạ. Vậy thì với tiến sĩ Vũ Thị Tuyết Lan ạ, thì điều gì sẽ được bà chú trọng nhất trong cái quá trình dạy online, nếu như chẳng hạn như là phó giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hà cho rằng là cái việc phải thay đổi, các thầy giáo cô giáo cũng phải thay đổi cái phong cách và tác phong trong cái việc mà giảng dạy, nó khác với cái việc là dạy trực tuyến ạ, trực tiếp ạ?
Chính xác. Thưa quý vị và các bạn, thực ra thì để một cái giờ học trực tuyến nó có chất lượng ấy thì vai trò của giảng viên rất là quan trọng. Chúng tôi phải xây dựng được chương trình dạy học trực tuyến một cách bài bản. Thứ nhất là phải bài bản đã, phương pháp giảng dạy phải lôi cuốn và phải tăng được sự tương tác và kích thích sự tiếp thu kiến thức một cách chủ động từ sinh viên. Nếu mà bài giảng quá dài ấy, giống như là chúng ta dạy trực tiếp ấy, thì nó sẽ kém hấp dẫn. Giảng viên chỉ giảng mà không quan sát tương tác với sinh viên thì sẽ làm cho sinh viên dễ bị chán nản, mất tập trung, hay người ta gọi là cứ để màn hình đấy rồi là đi làm việc khác ấy, làm việc riêng ấy. Bên cạnh cái việc mà cung cấp các kiến thức cơ bản theo giáo trình thì chúng tôi cũng phải đưa cho sinh viên nhiều các hoạt động như thuyết trình, hay là phân tích một tình huống, hay là chúng tôi đưa cho sinh viên lựa chọn các giải pháp tối ưu hoặc các bài tập trắc nghiệm, có nhiều cách thức để từ đó thì sinh viên xây dựng được văn hóa đương đầu với các tình huống thách thức, chủ động học tập hơn và giải quyết vấn đề, và cái quan trọng hơn nữa là kỹ năng giao tiếp, tương tác với giảng viên được tốt hơn.
Vâng, đó là những chia sẻ của cô giáo Vũ Thị Tuyết Lan về những việc mà các cá nhân, các thầy cô giáo cũng cần phải có những cái thay đổi để mà thích ứng với cái việc mà dạy và học online. Và thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hạ, trước những thay đổi trong quá trình dạy và học như hiện nay thì theo ông, ngành giáo dục có cần phải ban hành những cái quy tắc trong việc dạy và học online, và đặc biệt là cái việc ứng xử của thầy và trò trong quá trình học không ạ?
Tôi nghĩ rằng là nếu chúng ta đưa ra thì cũng là tốt. Tuy nhiên nếu mà đưa ra như vậy thì nó cũng tạo ra những cái khó khăn để trong cái quá trình mà triển khai, bởi vì là thực ra thì cái việc dạy online như này thì nó sẽ có những quy định, có nguyên tắc, và tôi nghĩ rằng là chúng ta nên xây dựng một cái quy định, cái quy chế để mà thực hiện cái việc dạy học online thì nó sẽ hay hơn. Thế còn các nguyên tắc ứng xử thì bất kỳ người giáo viên nào khi đã đứng trên bục giảng đều phải tuân theo các quy định ứng xử của cái ngành sư phạm rồi, cho nên là ứng xử ở trên dạy online và ứng xử trực tiếp thì nó sẽ là giống nhau. Cái vấn đề cái chính là chúng ta có được một cái bộ quy định về cái việc tổ chức cái việc học tập đó như thế nào. Tôi lấy một cái ví dụ như này thôi, ví dụ như là một cái quy định của trong cái luật giáo dục, tôi ví dụ như là một cái giờ học trực tiếp nó là 45 phút đối với học sinh học sinh phổ thông và 35 phút đến 40 phút cho học sinh tiểu học, tôi ví dụ như vậy. Nhưng mà cũng cái thời gian này mà áp dụng cho online thì không thể dạy được. Bởi người ta tính rồi, người ta nghiên cứu rồi, một cái giờ học online chỉ có thể kéo dài tối đa là 35 phút trong một giờ học. Có thể 30-35 phút và phải kết hợp rất là nhiều những hoạt động khác nhau, chứ không thể nào bắt thầy với trò ngồi với nhau cả 45 phút đến 50 phút.
Nhìn màn hình, vâng.
Dạ vâng, như vậy nó tạo ra sự căng thẳng. Tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải có một cái quy định đối với những cái giờ học trực tiếp và đối với trường học online, và hiện nay thì trong luật của chúng ta đang thiếu cái việc này.
Vâng. Như vậy là chúng ta cũng cần phải có sự thay đổi trong cái quy định về việc học, đặc biệt là cái việc học online. Và thưa hai vị khách mời ạ, câu chuyện chúng ta đặt ra ở đầu chương trình đó là làm thế nào để chúng ta cả thầy và trò đều có một cái trái tim nóng và một cái đầu lạnh trong quá trình dạy và học online. Vậy thì theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hạ, chúng ta cần phải làm gì ạ?
Tôi nghĩ rằng là cái điều đầu tiên đó chính là mỗi một cá nhân cũng như là các tổ chức phải quan tâm đến cái đời sống sức khỏe tinh thần của mọi người. Tôi nghĩ rằng hiện nay chúng ta đang chưa chú ý nhiều lắm, ngay cả tổ chức cũng như là bản thân mỗi một cá nhân, tức là mỗi một giáo viên, tức là chúng ta nỗ lực, chúng ta cố gắng thực hiện cái nhiệm vụ của nhà trường giao. Thế nhưng mà để chúng ta có được sự cân bằng, để chúng ta có được một cái tâm lý thật là thoải mái, vui vẻ để chúng ta thực hiện nhiệm vụ, có lẽ là ở đâu đó chúng ta vẫn còn chưa nhận được cái sự quan tâm đấy. Cho nên ở đây tôi nghĩ rằng cái vấn đề để làm sao việc học online nó trở nên có cái hiệu quả cũng như là nó đảm bảo được những cái yếu tố của giáo dục thì cần phải chú ý đến cái đời sống tinh thần cũng như là những cái vấn đề tâm lý của thầy với trò khi mà học tập trực tuyến. Tức là nếu chúng ta có sự quan tâm, chúng ta có sự chia sẻ, chúng ta có một cách tổ chức thì có lẽ là cái việc học online như thế này thì nó sẽ không phải trở thành một gánh nặng, nó không phải trở thành những cái vấn đề áp lực đến với thầy và với cả ngay cả trò.
Vâng ạ, như vậy là theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà thì chúng ta phải cần chú ý đến cái đời sống tinh thần của cả thầy và trò trong cái việc mà dạy và học online. Vậy thì với ý kiến của Tiến sĩ Vũ Thị Tuyết Lan thì sao ạ?
Dạ thưa quý vị thính giả, thực ra thì với cá nhân tôi ý, hình thức học online tôi thấy là cũng khá thú vị. Tôi thấy chính cái hình thức học online này lại giúp sinh viên thoải mái hơn trong học tập và mạnh dạn chia sẻ ý kiến hơn so với học trực tiếp tại lớp. Bản thân tôi thì cũng thấy có thể dễ dàng hỗ trợ sinh viên trong việc ôn tập kiến thức đã học. Ngoài ra thì cái việc học online thì cũng giúp chúng tôi dễ dàng chia sẻ, kiểm soát chất lượng và sinh viên cũng có thể nắm bắt kiến thức dễ dàng hơn, khuyến khích khả năng tự học của các bạn sinh viên nhiều hơn.
Và thưa bà là quan trọng làm thế nào? Tức là trong với, đấy là thực tế, còn trong thực tế thì cũng có những cái trường hợp mà đã xảy ra. Như chúng ta vừa trao đổi là có những cái không kiềm chế được những cảm xúc của mình ạ. Thì làm thế nào để cả thầy và trò đều có một cái trái tim nóng và cái đồng lạnh?
Thực ra thì ông cha ta vẫn nói đấy, cả giận thì mất khôn mà. Khi giận dữ thì chúng ta thường không làm chủ được bản thân. Nó sẽ dẫn đến cái việc mất lý trí, dễ làm sai hay làm hỏng ấy. thì về cái trái tim nóng và cái đầu lạnh thì xét cho cùng thì nó cũng là cái tâm và cái tầm của người dạy với người học thôi. Hai nội xét trong mọi ngành nghề nói chung và nghề giáo nói riêng thì đều rất quan trọng.
Vâng ạ. Vâng, và xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
Xin được cảm ơn biên tập viên.
Vâng, cảm ơn.